cái cô Viên Diệu đang nói giờ. Một là lễ kính chư Phật, bây giờ hai là làm sao lễ kính, tức là chữ bái, người ta cứ gọi là lễ bái. Bái nghĩa là bái phục, đem cái thân phục xuống dưới chân, tỏ ra cái lòng kính, cái kính phục. Phục tức là nhận là cái vị ấy thật là hơn mình thật là kém, cho nên phủ phục ở dưới chân để tỏ cái lòng tôn kính. Cho nên lễ tức gọi là bái phục, trước hết là mình kính phục. Phục tức là mình nhận là mình kém, và mình thấy thật sự cái vị ấy là hơn. Chẳng lễ bái, thế thì lễ bái là đem thân để tỏ cái tâm kính phục, nhưng mà chưa đủ, bây giờ phải làm gì nữa? Bây giờ thốt ra lời để tỏ cái lòng kính phục của mình, ca ngợi, xưng tán. Rồi ba là mình tin, mình kính, mình phục bằng thân, rồi lại thốt ra lời tán thán, chưa đủ. Bây giờ muốn tỏ thêm, muốn rõ cái tâm của mình nó quý kính, nó bức xúc, muốn mình có cái gì quý, cái gì hay, cái gì đẹp, phải xả để đem lên dân cúng, cũng là tỏ cái tướng, cái tâm mình tin kính cùng cực. Cho nên có cái gì quý, cái gì hay thì mình xả để đưa dân cúng. Các vị Bồ Tát, các ngài có sức, các ngài có những mây, cả đám mây bằng hoa, cả đám mây bằng hương để cúng dường. Rồi cái đèn của các ngài bằng cái biển, bằng cái biển nó đựng dầu, mà cái núi, cái tim dầu ấy, cái tim đèn ấy, bằng cái núi Tu Di ở giữa cái biển dầu đó. Cái đèn của các ngài lớn như thế, to như thế, mà các ngài vẫn còn cho là ít, chưa đủ đấy để tỏ cái tâm cung kính, chưa thỏa mãn cái lòng cúng dường. Thế thì đối cái sự cúng dường các ngài tận tình như thế, nhưng mà có một chỗ chúng ta không hiểu được là Phật dùng gì đến hoa, đến hương, đến đèn mà cứ mang dâng cúng lại làm gì nhỉ? Thì Viên Diệu nghĩ làm sao? Có lời của tổ. Tổ hỏi rằng mấy ông cứ bảo dân tâm hương, tâm hoa, là những cái người không chịu làm cái sự tướng, cứ nói là dân Phật, dân cái tâm hương là được, dân cái tâm hoa là được. Đấy, bởi vì nhiều người nói như thế. Đây là thầy nhắc lại lời của tổ, chứ lời của tổ nói viết ở trong sách mà thầy đọc, chứ không phải lời của thầy. Lời của tổ, tổ hỏi rằng các ông cứ nói dân tâm hương, dân tâm hoa, các ông cho thế là đủ, chứ không cần phải có hoa thật, hương thật để cúng Phật. Thì tại làm sao khi ăn cơm các ông không dân tâm, các ông không dùng cái tâm cơm, khi mặc áo không dùng cái tâm y, mà các ông lại cứ dùng áo thật, cơm thật. Còn đến khi cúng Phật ấy, thì các ông lại bảo rằng các ông dân tâm hương với tâm hoa. Tổ hỏi như thế, và tổ có ý của trách những cái người không chịu đem cái sự tướng cúng dường mà cứ nói là dùng tâm để cúng dường. Thấy người ta dâng hoa, dâng hương cúng Phật lại chê, là người ta lại chê cười. Cho nên đừng tỏ mới quở trách rằng làm sao các ông không dùng cái tâm cơm và cái tâm cái áo bằng tâm. À, khi ăn mới khi mặc lại thì các ông dùng sự tướng. Rồi khi lễ Phật ấy, thì các ông lại bảo tôi dâng tâm hương, tâm hoa. Thì cái câu nói ấy tổ hỏi như thế thì chúng ta giả nhời làm sao? Thì nếu mà đã duy phạm pháp duy tâm như vậy, cái dùng tâm là đủ thì đâu có cần cái chuyện ăn cơm với mặc áo, sao không dùng tâm là đủ? Mà bây giờ cúng Phật đấy thì lại nói tâm hoa tâm hương, chứ không cần có hoa thật hương thật để cúng Phật. Thế là tổ hỏi chúng ta cái câu đó là ý tổ định dạy chúng ta cái gì? Sự việc đó, để tỏ cái lòng cung kính. Cũng như mình bây giờ đói thì phải ăn cơm, thì phải ăn cơm thật, chứ không phải là nói cái chuyện lý suông. Rét thì phải mặc áo thật, chứ không phải ngồi dùng lý suông mà mình hết được rét. Vậy bây giờ mình cung kính Phật và mình muốn có phước báo về sau thì mình phải làm sao? Cũng phải dùng sự thật, hoa thật, hương thật để dâng cúng. Thì cái sự ấy nó mới tỏ được thật cái tâm cung kính của mình. Còn nhiều khi cái tâm lười biếng, trễ nải mà cũng còn mơ màng chưa tin Phật, cho nên mới chưa chịu hết lòng cúng dường Phật. Như ban nãy vừa nói, cái phần sự mà chưa làm được thì cái phần lý hẳn là mình chưa viên mãn. Nếu cái tâm của mình thật tin kính Phật thì xẻ cửa xẻ nhà mình không có tiếc để làm việc Phật. Nhưng mình hãy còn tiếc thì cái lòng tin kính của mình thật đã đủ chưa? Cho nên ý các tổ bắt chúng mình đừng có lý thuyết suông mà phải có sự việc. Trong cái việc tin kính Phật phải có sự việc hiện rõ để tỏ cái tâm tin và kính. Tại làm sao mình niệm Phật, mình cầu vãng sanh mà phải sám hối các nghiệp chướng? Trong phẩm Phổ Hiền này, Đức Phổ Hiền này dạy rằng chúng những tội ác của chúng ta từ vô thủy, nếu mà nó có hình tướng thì khắp hư không đây không có chỗ chứa. Thế cho nên người nào tu đã đành rồi, bây giờ phải lo hột rửa cái tâm và sửa những cái tội, những cái sai lầm hiện tại. Nhưng mà phải nhớ rằng quá khứ mình đã tạo những tội nghiệp đó, khắp cả hư không. Nếu mà những cái tội của mình nó có hình tướng thì khắp hư không đây không đủ chỗ để mà chứa. Mà những đã gọi là tạo tội thì tức là mình đã gây những cái sai quấy đối với mọi người. Đó. Cho nên những cái oan gia báo oán người ta theo dõi. Và những cái tội báo mà mình chưa đền theo cái nhân quả mình chưa trả nợ thì những cái ấy nó vẫn theo dõi mình. Mà nếu mà những cái ấy nó hiện lên thì nó sẽ chướng ngại cái tu hành hiện tại của mình. Ví dụ như là cái mình đã giết người ta thì bây giờ người ta làm cho mình bệnh hoạn, dù cái người, cái hồn, cái báo oán, cái người oán ấy người ta đầu thai đi nơi khác rồi, nhưng mà cái tội nghiệp, cái quả báo nó cũng khiến cho bây giờ mình ốm đau bệnh hoạn. Nếu ốm đau bệnh hoạn hoặc là tai nạn này khác thì còn có thì giờ để tu không? Thế cho nên Ngài Phổ Hiền dạy chúng ta phải sám hối, ngày đêm lễ Phật sám hối để cầu tiêu bớt những các cái quả báo tội nghiệp từ vô thủy đến giờ. Cho nên Ngài Phổ Hiền Ngài nguyện rằng tôi sẽ niệm niệm cầu sám hối, bao giờ chúng sanh hết, hư không hết thì cái việc sám hối của tôi mới hết. Nếu chúng sanh còn, nghiệp báo của chúng sanh còn thì cái việc sám hối của tôi không bao giờ tôi dám lười biếng và chán mỏi. Đấy là lời nguyện Ngài dạy chúng ta tập phát nguyện như Ngài, gọi là tu theo 10 hạnh nguyện của Đức Phổ Hiền. Đây là cái số 4.